tại sao lại có cái cảnh có nhiều người thiền nửa chừng, bỏ nửa chừng. Như cái con đường tu tập của con thì con thấy nó cũng được dễ dãi ở chỗ này, là cái chuyện thực hành về thiền định của con thì tới đâu con hưởng tới đó. Nhưng con cũng không có mong tới đích là đạt được Phật hay là Thượng Đế, thì dĩ nhiên cái đó là cái mục đích tối hậu của người tu. Nhưng mà trên cái con đường tu thì con cũng hưởng rất nhiều trong thiền định. Lý dụ như con ngồi thiền thì con thấy tâm hồn con nó khoan khoái, thân thể nó nhẹ nhàng, con sung sướng. Thành thử ra có thể nói rằng tới bây giờ cái buổi thiền của con nó cũng dự phần vô trong cái cuộc sống hàng ngày, cũng như mà mỗi ngày phải ăn ba bữa, là mỗi sáng cũng phải đánh răng súc miệng, cái chuyện đó nó rất tự nhiên. Và càng thiền thì con càng lại hưởng cái sung sướng đó. Nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng có nhiều người thiền nửa chừng, bỏ nửa chừng. Tại sao lại có cái cảnh đó? Thầy cắt nghĩa rằng bạn đạo có thể nhờ đó mà tu tập tiến. Người họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bài trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững. Rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ. Thì họ bỏ cái đường lối này. Họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra, cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ, có thể họ chịu đựng được không? Phạt, chứ không phải hay. Tại nhiều người bị lầm, và bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời, ông chỉ nói rằng, ta mới là thật sự đại ba xạo. Chứ các con chưa có biết đại ba xạo. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam, nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba xạo. Có ngày tao ba xạo một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi tu, tinh tấn, đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó nó thấy nhẹ nhàng. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi, cho giọt. Quấn cho nó một mớ, cũng như là ban cái điện quyền cho nó học. Để nó bỏ cái chấp ngã của nó. Để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó bỏ hẳn cái quyền làm thầy, làm chủ của nó. Không có vụ làm thầy, làm chủ nó. À, nó chỉ hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. À, thì lúc đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế hay thiệt.
Dạ bạch thầy, như thầy nói là tất cả những người mà có được cái duyên may mà gia nhập vô phái Vô Vi và có sự sắp đặt ở bên trên. Thí dụ những cái người mà đang ở trong Vô Vi tự nhiên họ bỏ ngang, không phải là họ đã đắc đạo mà vì chán nản hay vì cái gì họ bỏ ngang vậy, thì họ có bị loại khỏi cái Vô Vi hay không?
Cái chuyện loại khỏi Vô Vi không bao giờ loại khỏi ai hết. Chính nó tự rời đi và nó sẽ học khoa khác hơn mà nó chọn. Theo anh không muốn sự thanh nhẹ thì anh phải chọn cái nặng. Đương nhiên nó vậy. Mà nặng một thời gian rồi nó mệt quá nó mới nhớ tới vô vi thì nó cũng mất. Bởi vô vi làm sao mất? Mà vô vi loại cần gì phải loại người ta, nhất định anh phải về vô vi anh mới thấy đạo. Thì vô vi không loại một ai hết.
Dưới phương pháp thiền của thiền sư đã có thể biết được kiếp trước của mình hay không?
Chắc chắn như vậy, tôi phải biết kiếp trước của tôi chứ. Không biết kiếp trước của tôi làm gì, tôi là người bây giờ chứ không phải người xưa. Cái gì mà nói láo với tôi không được. Tôi phải kiểm chứng đàng hoàng, tôi phải thực hành. Không bao giờ tôi nghe xui hết. Tôi người của thời đại mà. Tôi biết nhảy đầm mà. Tôi biết đi chơi mà. Tôi biết mặc đồ tốt mà. Tại sao tôi không hiểu tôi? Tôi tu thanh tịnh để làm gì? Để hiểu tôi. Hiểu tôi rồi, tôi thấy tôi có nhiệm vụ dấn thân độ đời. Nói cho mọi người nghe, muốn dấn thân độ đời phải đêm đêm hành thiền, rốt ráo, thanh tịnh, đem lại triết lý sống động thật sự cho mọi người cảm hưởng khi người hành và sẽ đạt.
Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi, à, mới là có cái cơ hội cao dọn sửa đổi trong chu trình tiến qua được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ, không. Mình học từ bi mà, mình không chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ đó, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, thì tự sửa lấy họ mới đạt được sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó, mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác. Thì một truyền mười đủ rồi. Thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ 10 người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn, anh truyền cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng, các anh học được rồi, các anh truyền một truyền cho 10 cho tôi. Đương nhiên có đủ. Cả thế giới học, không có mấy hồi. Thấy không? Đó. Một truyền cho 10 là cái một cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng. Anh cứ đi truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Ừ? Rồi họ làm thêm 10 người đó là mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau. Cũng sướng được. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng tươi đẹp. Xã hội cũng tươi đẹp. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đặng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói, à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người. Nó kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu lại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đó có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ. Cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được. Phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền mọi người, rồi cô nào cũng truyền mọi người, pháp tôi làm sao mất, đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng khôn vũ trụ lớn rộng, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại, như nó đủ rồi. Đó là chuyện làm tốt, đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho mọi người đủ rồi, nhớ rằng, à tôi bây giờ tôi học được sư, tôi truyền đủ mọi người, anh A, anh B đủ rồi, đủ rồi. Không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ mọi người là đủ rồi. Tôi có 10 bạn tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người mà tôi chém giết. À, 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi, nói chuyện là sung sướng. Cần gì cũng cho nhiều. Bận rộn thêm vui. À, một mặt tôi đi làm công thì tôi đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu. Rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu. Cái công năng công phu nó tiến qua đến đâu. Cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Thế nên, tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Vụ đó đằng này chứ tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người thiền lần lần thép rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho người thôi, chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu, tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm đâu mà đêm nay có đêm tu, đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng, tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu không? Đủ thôi. Chứ nhiều người xin hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái pháp. Rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Tự gây sự băng loạn nhập. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm. Thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm, mà chỉ bảo vệ cái chuyện xa quay. Thì ai mở đường tâm tối cho mình, mình tạo đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? À, cho nên phải thầm tu,
thầm tĩnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Và không cần chuông mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người dối. Không làm được việc gì đâu. Không mọi người sẽ kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho mọi người. Lớn rồi. Con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa, dẹp miễu hết. Nó xài. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi. Còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm gì thì giải quyết cho mình. Sửa mình để tiến qua. Cái đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng. Hát hết tuần rồi hạ màn thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi. Hát hết tuần được cái phần hôn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ. Bỏ cái xác này là hết rồi, hạ màn rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ màn, còn cái hồn. Tùy theo cái nặng hay cái nhẹ. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi. Làm kép để đóng tuồng, hát. Hết tuồng là hả mà. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Càng kia nó ăn chuối nó đau bụng. Mình không ăn chuối mà cứ lo chuyện đau bụng. Nếu mình đau bụng nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không?
Không thay thế được.
Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à. Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết. Thì mình không có động. Còn mình cứ động bậy động bạ. Ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung bên theo khùng. Việt mình không ai lo. Cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu. Phải lo cho con được khỏe mạnh. Là mẹ mừng. Không cần gửi cái gì cho mẹ. Băng con nói rằng con khỏe. Phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần khuyên mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tội dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu với cọp beo ma quỷ không, ông tu với sư dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn, nó anh hùng mà. Rồi để nó sẽ gặp gì, suy dữ, một thời gian nó chán, mà nó mới tốt. Bây giờ nó mình lo cho mình, mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội, thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó sẽ quy tụ, lo chi, là tu là phải ra.
Càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện, thì di thiện tôi là. Lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang, không còn bị sự chia cắt cái nội tâm nữa và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh, thấy rõ phát tràng trong nội tâm. Ta ôm cái phát tràng này đi tới đâu chúng ta cứu khổ và vui tới đó. Truyền ban tức khắc nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ cao cảm tuyệt ghê. Giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta, hỏi này hỏi nọ, chúng ta làm được. Giao lầm. Vây đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nữa, tôi đi dạy ông đó tu. Không có dạy được đâu bạn. Nó thích tâm, nó đến với các bạn. Nó xin nhiên liệu, bản thân nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn, cả càng không vũ trụ. Mà chúng ta thích tâm, chúng ta đứng giữa trời. Tưởng nó thượng đế, xin thượng đế. Cho gì? Không có nại hà. Đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành, có phải mình cần cho các bạn? Nếu không có cái phần đó các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng, bây giờ lên làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai đã đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó mà. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế. Chứ không phải cái pháp của người phàm đâu, các bạn đừng tưởng pháp ông Tám là mình có pháp, ông Trời cũng có tám, nó có pháp. Để hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông Trời, đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng được. Cái điều này là điều quan trọng của người tu. Cho nên các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề, đem thanh khí của Trời Phật trở về tranh chấp thay vì xây dựng đó, là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ như tôi nói, chúng ta đang hướng thanh khí điển của Thượng Đế là lớn nhất cả các không vũ tăng độ, là hạ giới phải lo cho nó, hạ tầng cơ sở phải lo, cũng như cái chế độ bên này xứ Mỹ ta đang lo cho hạ tầng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền thất nghiệp rồi thì nó không có động loạn, thì chúng ta đem cái thanh khí điển của Trời Phật xuống độ hạ giới đó, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự.
Chúng ta cho chúng ta thấy rõ, có thể thật nhắc nhở chúng ta. Thể thật cấu trúc bởi siêu nhiên đã nhắc nhở từ giờ phút khác và để cho mọi người thấy rằng bệnh đâu đi á, nhưng tôi đề là thanh nhẹ sẵn có khả năng để của chúng ta. Muốn làm được thanh nhẹ thì phải thế nào? Thì do bỏ sự đau lòng. Sự đoán động không giúp cho chúng ta tiến được. Đến ngày hôm nay các bạn mắc lời cũng cảm thấy rằng sự loạn lầm không biết được chúng ta. Thì chúng ta phải tự đối thẳng. Trở về thật thành thật. Liên hệ với tất cả không hiểu được. Đừng lấy cái màn mơ ảo của người lôi kéo chúng ta. Từ đó rồi nó mỏ chúng ta được tới ngày nay. Không biết được vậy. Rồi chúng ta sẽ lui về thành thật. Mà thấy sợ có được. Con đường đi của phần hồn là bất diệt, cho nên mọi người phải ý thức rõ phần hồn đang làm chủ của thế gian, và phần hồn phải ăn năn hối cải sự sai lầm chúng ta đã làm ra. Bây giờ chúng ta phải ăn năn hối cải và bỏ tất cả những sự lầm lạc đó, trở về sự tâm được. Điều đó là điều quan trọng nhất. Mỗi tâm linh tại thế gian tranh đua theo khoa học, xung tranh đủ thứ. Rồi một người nào đó sẽ bỏ tiền của quý vị đã lăn lộn với tiền bạc. Từ giờ cũng khắc của cuộc đời chân bóng chịu được thời gian rực bạn ở đâu. Hạnh phúc ở đâu cũng không thấy. Tôi sẽ già, tôi sẽ chết, tôi sẽ chọn con đường cho cái xác này có chỗ yên thân rồi vào một việc này. Cho nên ngày hôm nay may mắn mọi người thấy rõ rằng có người đến trước và họ đã đạt được, chính họ đã được đưa về được anh là chúng ta sáng suốt trở lại thế gian nhất để chúng ta và đưa chúng ta đi khuyên chúng ta tự đi. Thì trong cái lời khuyên đó là cộng với cái pháp tràn đầy khuyên cái tâm thức của chúng ta trao tận tay cho chúng ta đi chờ chúng ta không có khó. Đó là sự may mắn vô cùng bao nhiêu người đang chưa có. Từ xưa đến giờ, nói pháp, cúng lại, thờ lại, làm cho con người sợ và không tiếc. Ngày hôm nay cao tận thầy và chính đây, không được tự nhiên. Cho nên mọi người ở thế gian đã và đang tu, đã được ngôn có còn nhiều điều hòa. Chúng ta đừng như những điều hòa và chúng ta biết rõ rằng, những hòa và những cái sự thanh tịnh để hòa hợp với các bạn con cũng có lẽ chúng ta thấy bên trên thì này đó là sự hòa hợp như vậy. Trong gia trang vợ chồng biết hòa hợp thì thấy vui tươi, thì thấy có vượt hạnh. Nếu mà ta thân gia căn không vợ chồng, không vui học, không vui hòa, thì có đặt vào trước mắt không giá trị. Cho nên quý vị không nên như vậy thì ít cũng đã có sợ, thấy sợ, vui hòa với tự nhiên. Thì ăn năn hối cải, thấy sự sai lầm quá lớn của chúng ta, tình tí quá nhiều và không làm được như thế này. Chả làm được thì ta cả thôi. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đến nhớ thanh khí của cả vô vũ trụ là loại thanh nhẹ hỗ trợ sự sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ đem lại một hơi thở nhẹ qua với nhẹ để làm cho cả vô vũ trụ càng ngày càng tươi sáng hơn, càng thanh đẹp hơn, thì thiên cơ sẽ thay đổi. Nếu mọi người không phải đi cầu biết tu thì thiên cơ không ác được, mà sự ác nghiệp ở đâu? Như cùng người tạo ra gây hấn rồi tạo ra đủ thứ giết chóc, kể cả thương dược cũng giết nhau bằng tiền bạc, gia càng giết nhau bằng lời nói mà nhẹ. Làm chúng ta cũng biết những điều này từ bỏ nó ở đâu. Chúng ta còn quan trọng phần hồn đời đời bất diệt, chúng ta chịu trách nhiệm và bà con thiền nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói chuyện ở trong tâm phòng này, ông trời không nghe, nghe hết, biết hết, thằng linh duy chết hết, học được tránh khỏi được. Cho nên người nào là phước được phước. Cho nên mọi người biết được nhiều lối để xây dựng cho người thân, thì chúng ta cũng quy trọng phần hầu nhiều hơn, thì cái đàn cũng sẽ có thể. Khi mà quý vị hướng tự trở về cái sự thanh nhẹ này là thì thế khác không bị ảnh hưởng. Mọi tiền nếu quý vị còn tranh chấp thế gian thì quý vị tự hành hạ và thế khác sẽ mau giảm vô hơn, đau khổ nặng nề và khó tin. Càng đi xuống chừng nào thì càng bị đau khổ nhiều chừng ấy. Chúng ta phân luận rõ rệt, dặn vui hai chữ thôi, nói thoát ra đôi môi thì rõ phần nhẹ và phần nặng. Nói dặn nó để đi ra, nó nắm cái hơi lạc trượt, nó lạc cho mình rung tay rung chân. Còn nó vui thì nó mở, nó thanh nhẹ. Thì bây giờ chúng ta đang mở đúng cái pháp là pháp luân chuyển chuyển tiếp cái thanh khí điển thanh nhẹ từ bên trên để giải tỏa cái trượt khí của nội tâm nội tại. Thì qua thanh của chúng ta sẽ trở kịp khư trực người ta. Thì quý vị đã bỏ công ý thức là đường lối rõ là mỗi ngày một chút thì chúng ta chắc chắn là không phải không. Chứ nhóm chỉ phép an nhạc an trang. Không chứ nhóm không chỉ phép không lập lại phát tử an nhạc. Không bao giờ có an trang. Thì nội tâm chúng ta thật vậy. Cho nên càng ngày càng tu theo pháp đi vô đi qua một tí. Làm pháp luân thường chuyển là lâu chùi hàng ngày hàng giờ hàng phút. Cho nó nội tâm nó sẽ bình sáng. Nó hiểu rõ được. Khi bị trả lại, nên tiếp tục làm. Nhưng việc tôi đến đây để cho tôi quý vị chiếu duyên thấy rõ với tuổi quá lực rồi, thì tôi đi đây đi đó để quý vị thấy rằng sức khỏe của cái môn pháp tu thiền này nó đã hỗ trợ cho con người có thể trở nên khỏe hơn như vậy và làm được nhiều việc liên tục không ngừng nghỉ. Thì tương lai quý vị có thành thì quý vị thấy là không nhiều quý vị cũng chiếm được một phần sáng suốt trong nội tâm. Tôi mong rằng khi tới quý vị tới đây, quý vị sẽ tinh tấn hơn và tu hành tốt đẹp hơn, ý thức rõ chúng ta đã và đạt được thì không phải người nào bước vào cái đạo này mới là tu. Mỗi người sống của cảnh vỡ chồng tiền bạc nó là đang bị nhồi quá chứ không phải tu. Đó là sự tu để sửa tâm và tự tu tự tiến là vậy. Để cố gắng rồi đây chúng ta sẽ có nhiều lần chúng trời sẽ hỗ trợ cho chúng ta sẽ tin gặp nhiều hơn và ba người sâu hơn về con đường não. Đúng ba người sâu con đường não thì thấy nguyên thanh thì chúng ta mới thấy là kiến thức chỗ nào lúc đó chúng ta mới bàn luận với những người đi trước, những người đi trước tiếp tục giao chuyện qua con thật thì kiến thức của thành thì dễ dãi hơn. Tự tôi mong rằng giờ đây quý vị có thắc mắc nhìn bạn mắt thì chúng ta đã ý thức rõ là vấn đề trong một gia đình trong quả địa cầu trong một càng khôn vũ trụ không có gì không nên bàn bạc lẫn nhau. Chúng ta nên bàn bạc sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn để thực hành đi tới tâm gốc cho chúng ta và ảnh hưởng cả những người ở xung quanh ở tương lai. Cảm ơn thầy nhiều bạn cũng nha.
Dạ thưa thầy, thầy là người trông coi phần đạo cho các bạn đạo vô vi ở trên thế giới này. Tại những bạn đạo mới tu chưa có dịp diện kiến thầy, thì khi tưởng nhớ tới thầy, thì thầy có biết hay không?
Biết chứ. Cái phần tưởng nhớ đó nó sẽ được thăng hoa, nó sẽ tiến. Rất nhiều người không có mặt ở thiền đường nhưng mà vẫn tưởng nhớ đến tôi biết. Cái đó là nhiệm vụ làm việc của người tu. Người đi trước là học trò của người mới tu. Thì có cái gì thì chúng ta, người đi trước là học cái gì? Học phục vụ mà thôi. Ông trời làm cái gì? Ông trời đang phục vụ chúng sanh. Ông Phật đang làm cái gì? Đang phục vụ và thương yêu chúng sanh. Trời Phật cũng một thứ. Thì những người mới tu là có thể làm thầy của người tu lâu. Người tu lâu phải hạ mình thương yêu và hiểu biết sự tiến hóa của chân tâm của hành giả. Đó là luôn luôn có tưởng tới là có phúc đáp ngay trong tâm thức của hành giả, cảm thấy nhẹ nhàng và càng ngày càng tu càng thấy thương nhớ người truyền tâm. Vì họ đã hành pháp, họ mới thấy pháp có giá trị và thấy tiến tới rõ rệt, họ mới thương yêu người truyền pháp. Thì ở trong cái căn cội thanh tịnh thương yêu đó, nó sẽ hòa đồng bình đẳng giải tiến trong lúc tu học. Cho nên tôi đã thường nói trong một bế tám, một lúc thiền của tôi là một khóa học của tâm linh đang tiến qua, chứ không phải trong lúc thiền là thiền chơi, thiền có kiểu để chụp hình, không phải như vậy. Chúng ta thiền là một khóa học. Khóa học là sửa từ trong cơ bản cho đến điểm quan điểm năng trong khối óc khai mở, văn minh phát triển tới vô cùng, mới thấy cái điều chấn động vô cùng ở thượng giới, mở rộng nhưng mà tại thế gian eo hẹp tranh chấp. Đạo này chưa đạo nào là chặt được. Tâm con sông cũng về biển, ngàn đạo cũng về trời, mà chúng ta ngày đêm tiến về giải thoát ý lực mạnh mẽ về trời, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có sự thành công tốt đẹp. Tự nhiên đây rồi các bạn sẽ thấy các bạn phát triển và các bạn không tin với các bạn nữa. Sự phát triển lạ thường, cởi mở, mở trí. Khi chúng ta không tin chúng ta mới đào sâu chân lý sẵn có của chúng ta. Để tìm cái khả năng của chúng ta nằm ở đâu. Thấy nội khoa tâm lý chúng ta đang phát triển hòa đồng, quân bình, hòa với cả càng không vũ trụ. Đó là một sức mạnh chuyển hướng về từ bi vô lượng vô biên ở tương lai.
Xin cảm ơn thầy. Con có một câu hỏi nữa. Thầy, những người tu mà được may mắn sống ở gần thầy thì cái sự tu của họ nó mau tiến hơn là những người ở xa thầy. Vậy có phải không?
Không phải. Ý là con người tu đã biết nuôi dưỡng và ý thức rõ tại sao tôi tu. Tôi là tôi sửa, tôi là tôi phải quán thông tôi phải khai thác chân lý của chính tôi. Người đó mới là thật sự gần thầy nhiều hơn. Chứ đâu có phải là ông xin thầy mới là gần thầy. Cái đó là trật rồi, đừng có nghĩ chuyện đời. Đó là mê tín dị đoan. Còn đằng vô vi này là văn minh, thực hành khai thác, khai chuyển tâm thức, hòa đồng, biết thương. Cũng như Phật tiên đã biết thương yêu chúng ta là một, hòa là một. Thì lúc đó mới thật sự sống chung hòa bình, kiếp này với kiếp nọ. Phần hồn không bị tiêu diệt, đó mới thấy là duyên thân bất hoại.
Là thưa thầy, con mới tu được hơn một năm nay, nhưng mà dạo này trong lúc ngồi công phu thì con hay thở dài, mặc dù là mình không muốn. Như vậy là cái hiện tượng đó là như thế nào?
Cái đó là vấn đề quay về vấn đề ăn uống, bộ tiêu hóa không được tốt. Phải ăn uống cái gì bây giờ?
Thưa thầy, con ăn cay.
Ăn cay những loại gì?
Là toàn đậu hũ với lại các rau đậu không?
Đậu hũ với rau. Dạ. Đậu là ăn riêng. Thấy không? Còn đậu hũ đừng ăn chung với cơm. Protein nhiều quá, nó làm cho bộ tiêu hóa bị ứ, cho nên nó thở ra. Nó lấy làm cho con người lên cái hơi, rồi được men ở trong đó quá nhiều. Cho nên ăn chay mà ăn mất trật tự cũng không được. Ăn ít mà có trật tự ăn cơm với sao? Nhà bỏ chút dầu ô liu, nặng chút chanh, chút dầu, ăn vui lắm. Nhưng mà tâm thức chúng ta là tâm giải thoát. Chúng ta cứ lãnh cái nhẹ chứ không có lãnh cái nặng. Từ cái nhẹ mới giải thoát được. Còn nhiều người nếu tôi ăn ít quá, tôi tiền cũng được, tôi ăn ít quá, tôi làm cũng được. Thành ra bị trì kéo bởi trượt khí. Cho nên tích ngực. Thế ra là bộ chỉ qua bắt đầu không tốt rồi. Thế cho bây giờ là lại đề nghị chịu khó đi. Ăn một tuần lễ học kê, nấu toàn học kê đi, với chút rau, và dầu ô liu, với chanh, và chút dầu vậy thôi, cứ ăn đạm bạc vậy từng lễ thì thấy cái đó nó tiêu hết rồi. Mới chứng minh rõ là bộ tiêu hóa ta nó bị uốn nhạt chứ không có gì hết.
Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa là cách đây khoảng độ 2 tuần lễ, trong 2 đêm liên tiếp, con tự nhiên thấy thân người, sau khi con cu nằm ngủ thấy thân người dâng lên tới trần nhà, và con ráng con quay lại, rất tỉnh trí con ráng con quay lại để nhìn thấy bản thân mình, nhưng mà quay không được. Như vậy thì cái hiện tượng đó là thế nào?
Cái đó là cái vía ở trong cơ thể chứ không chưa có xuất ra ngoài thật sự được. Thấy đi vậy chứ, thấy biển, thấy này, thấy kia, thấy nọ, ở trong cơ thể thì chưa có ra ngoài được. Cái vía nó được nhẹ, ở đây rồi tâm linh nó mở lần lần. Cái đó là cũng tốt, thể hiện được tốt, không có sao, nhưng mà ở bên trong thôi.
Thưa thầy, nếu ở trong nhà mà một lúc mình dọn dẹp mà mình ăn chay niệm Phật, rồi có chuột, bò học là dán, rồi mình... có thể giết nó đi để giữ
thật rồi. Đó là cái vệ sinh chung, không có hại. Không có hại. Cái đó không có hại, không có bao nhiêu điểm đâu. Nhưng mà mình làm trật tự thì tự nhiên là đem cái hòa khí trong cái gia trang nó càng ngày càng tốt. Chứ không phải là mình mưu đồ đi giết nó. Nó đã đến là nó được loại vi trùng phá hoại, mà nó phá hoại từ kiếp con người cho nên bị tan rã tới đó rồi đi. Phá hoại nó. Nếu mà mình dắt nó đi thì mình chịu trách nhiệm và mình cầu nguyện cho nó tiến qua, nó còn mừng hơn nữa, không sao.
Cái điện phóng ra bụng dắt thì sẽ bị yếu thần kinh. Ngồi ở đây, người ta nói cứu niên diễn bích nè, ngồi cứ ngó thẳng cái giác tường này, ngó thì cái giác tường này mất. Tôi muốn quán thông cái giá tường này, mà nhiều không biết nguyên lý của giá tường này là sao quán thông cái giá tường này. Nó làm cho suy yếu thần kinh của mình. Thấy chưa? Còn nếu mà mình thấy rõ cái giá tường này, cái giá tường này tạo bởi những cái vật liệu ở đồng quan đêm, nó cũng là cây cối biến cải thành ra vậy. Thì bây giờ chúng ta làm sinh thế nào để quán thông? Trước hết cái giác tường quan trọng là chỗ này, nhắm con mắt phá được cái giác tường, cái điện nó quan trọng. Mà dùng con mắt cứ ngó hoài thì nó làm suy. Bởi vì con người cứ ngó hoài mà nó không thấy mắt cái giác tường, nó còn động thêm hồi xưa nữa. Hơn hồi xưa nữa. Thấy không? Thành ra nó cứ việc ngó cái giác tường như thế này, nó động thêm mà nó không thấy có sự tăng không. Một cái phương pháp công phu này, nhắm con mắt mà phá cái giác tường này, thông ra nhắm của mắt thì thấy tốt lúc mà quán thông. Thì những người đó cứ ngồi kiểu thôi miên nhiều cho nên sau này nó suy yếu thần kinh. Những người thôi miên cứ giờ cuối cùng bị loạn thần kinh.
Thưa thầy, như vậy là thầy nói về một cái phương pháp khác chứ không phải
không, phương pháp khác không phải phương pháp mình. Phương pháp mình đâu có phải vậy.
Mình không ngộ, mình tưởng đâu là phương pháp
không
là có khi mà mình ngồi.
Thế nên nói rõ ràng. Thì các bạn cứ ngồi cái quán thông cái vách tường. Cái pháp mình đâu có gì vậy quán thông. Nhưng mà nói về cái phương pháp người ta cứu niên diện bích á. Nói rõ về chỗ đó. Cho nên nhắc cho những người đang tu về vấn đề lối thôi như. Ngồi ngó cho cái nhan mất. Ngồi ngó cho vách tường đi mất. Cái đó nó là suy yếu.
Thưa thầy, cái lúc mà mình định thần đó, nếu mà mình tập trung tư tưởng ở giữa hai chân mày
ngó cho mình tập trung. Ý ngó. Ý ngó thẳng là để sửa cặp mắt của mình để chỉnh đốn. Và luồng điển của mình đi trung dung chính giữa, không theo mặt, không theo trái. Ý ngó chính giữa phải tập trung. Còn cái phần tập trung là tập trung ngay trung tâm bộ đạo. Nhiều người cứ nói là tập trung chỗ này hoài. Chỗ này đâu phải tập trung, ngó. Còn tập trung ở đây nó mới đi được. Thấy không? Họ bị cứ ngộ nhận. Bởi vì người đời là muốn có cái sức mạnh. Tôi tu để tôi có cái sức mạnh. Nhưng mà không thấy cái sức mạnh là vô cùng đi lên đây. Thừa tiết bên trên nó mới hút mình đi được vô cùng. Mình ở thế gian mình bị sức hút của hồng trần nó hút mình. Mình ham sống, sợ chết. Thấy chưa? Còn mình muốn đi lên bên kia thì mình để cái thanh điểm cái thanh suốt mình. Để mình tập trung ở chỗ đó chứ không tập trung chỗ này. Ngó thẳng trung tâm thế này. Đó. Nó mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực các bạn không? Chứ tôi nói rất rõ ràng, nó cách chữ chữ làm cho mấy má nói. Nhưng mà rồi họ cứ tập trung này. Vì họ nói cho nó dễ hiểu sao, họ thích gì. Tôi kêu ngon ngay. Ngon ngay chính giữa. Ý ngon ngay. Đó, nó nghĩ. Khi mà tu thật, nhãn quan cũng khác. Hành động khác, tương tự khác.
Thế đó vậy là.
Có một cuốn văn là thầy có nói là nếu mà mình ngồi muốn cho được yên ổn hay được sức hồn thì như vậy không có đúng hết.
Muốn là không được. Muốn là không thả cái ý mình chỉ nói sơ thôi. Nè, con xin hồn cảnh lễ Phật cho mình muốn. Muốn là cũng như là tôi động, tôi điều khiển, tôi muốn, không có muốn, rồi nói có một chút đó thôi à, tôi ngồi, thả lỏng, quên. Cũng như mình nói là tôi đi tới kia, tôi quẹo tay mặt, ở đây mình nói chút gì, thở ra tự nhiên. Để anh chi, người ta nhắn để anh chi, để anh thấy rõ cái điều kiện, tôi đi trước hành động của người lâu lắm, tâm động là thần tri yêu thương. Thấy không? Cho nên muốn cầu xin được cái gì? Cầu xin được trong sáng suốt. Tôi xin đảm nhận. Tôi xin mọi người. Đã quên đi. Thì thấy những cái chuyện nó sẽ giải quyết. Thì mình thấy cái xin mình nó đi trước hơn hành động. Thì những người còn lo lắng ở trong này đó, là hành động. Chậm đó. Thế tôi muốn mọi người bước thẳng vào điểm giới. Cho nên chỉ xin cho đến nỗi mình không nhận xin. Như tôi hồi trước. Tôi nghèo không có tiền. Tôi xin có chiếc xe hơi cho một chiếc xe hơi. Xin cái gì không biết tôi sợ. Nó bây giờ ngày giờ tôi không nhận xin. Không nhận xin. Nhưng mà tôi chỉ hành theo ý muốn của sự nghiệp. Tôi vun bồi ý chí tôi dũng giữ cái dũng vô cùng. Và chết cho nên tôi không phục vời cái ý chí vô cùng. Tôi thấy rõ cái điểm tựa của tôi, tiếng tôi vô cùng. Tôi chỉ giữ đó tôi đi. Không có cầu xin như vậy. Hát rồi. Trước kia tôi cũng như các bạn xin đủ thứ sợ quá, cái gì cũng cho. Bởi vì ta biết mình trong thức rồi. Cho là một cái sợ. Bây giờ ta cứ ăn uống bữa ăn tôi trong gia đình hỏi ăn gì tôi cũng không dám nói. Cho tôi ăn thôi. Rồi nói chút nữa làm gì đó tôi ăn không dám nói. Tôi thấy tôi bị phạt. Tôi đòi hỏi. Cơm được không có cơm để ly nước lạnh. Mà để gì trước mặt tôi ăn hết. Nhiều tôi tham ăn vậy đó. Tôi ăn cái gì? Tôi ăn này, tôi bỏ này, không bỏ kia vô đó. Rồi tôi làm hết thì xong. Thấy tôi đổ, tôi có không sự làm được nữa. Tôi không có đứng đòi. Ngộ cái duyên ở chỗ nào tôi làm được. Ngộ thôi. Anh nói tôi đi cải tạo, ba ngày không có ăn, đâu có sao, cũng phê phê cái thức thường là có gì đâu, có nước uống, nước là dưỡng sinh. Ba ngày ăn uống.
Hôm nay là buổi chót của ba khóa học tại thiền đường Duy Thích Am Sông. Chúng ta đã nô nức, mong có ngày hội tụ. Duy Thích, tất cả tri thức, anh em, mọi trình độ đã về đây. Bỏ công học hỏi, trong sự phát tâm xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, chúng ta cảm thấy vui. Huynh đệ được trao đổi, được học hỏi, không ngừng nghỉ, thao vác nghiệp tâm để hiểu mình hơn và chừa những cái sai quấy, thiếu thiện chi hướng thiện để dẫn độ phần hộ. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta chỉ biết rằng vón vẹn có phần hộ, duy nhất là phần hộ. Phần hồn lá tu thì toàn thể cơ tạng chúng ta được yên ổn và khai triển. Cho nên mọi người đã hiểu cái chân lý này và đã nắm lấy chân lý này, rồi đây sẽ ra về với một phần thanh nhẹ ân độ của bề trên, của đấng cha trời, chư tiên chư Phật đã dẫn độ chúng ta bao nhiêu ngày ngự trong căn nhà này, học hỏi trong căn nhà này để dẫn tiến tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã thấy đường đi và đã phát nguyện tự đi. Cho nên mọi người chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để đảnh lễ đấng cha trời. Trong cái không mà có, vô hình vô tướng, đã chứng cho chúng ta giây phút thiêng liêng vừa rồi, để chúng ta có một hành trang trở về nguồn cội. Chúng ta lại ai? Tại cái không mà có, là đường chúng ta đi, thấy thầm thâm, thấy xa vời, trong không, nhưng mà chúng ta tin tưởng là nó phải có. Sự quyền diệu đã đến với tâm các bạn không ít. Ngày hôm nay tiếp tục nhắc nhở nữa thì chúng ta phải cố gắng về thực hiện để tránh những sự động loạn mê chấp có thể xuất hiện ngay trong nội tâm của chúng ta, làm cho chúng ta phiền muộn sai quấy và làm phiền láng giềng huynh đệ của chúng ta. Điều đó là điều không cần thiết cho người tu vô vi. Chúng ta phải thực hiện những điều cần thiết là sửa bỏ tất cả những tâm hư tật xấu. Cho hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ngày chia tay, ngày buồn, trong đó nó có cái vui. Là cái vui chỗ nào? Chúng ta đã lượm lặt được chân lý, trở về làm một hành trang tự tu. Chúng ta buồn, buồn trong lúc chia tay, trong tình huynh đệ chung đúc bao ngày đầm ấm, vui cười trong giây phút thiêng liêng như một tuổi trẻ. Ngày hôm nay chúng ta lại phải có cơ hội chia tay và chúng ta lại ôm được cái kinh nghiệm tu học trở về. Cho nên tương lai chúng ta cũng sẽ có ngày tai ngộ trong bất ngờ của huynh đệ chi muội do sự cố gắng tu học, thương yêu và tha thứ. Sự nhớ nhung đó không sao tránh khỏi bùi ngùi trong lúc chia tay, nhưng mà chúng ta vẫn giữ niềm tin. Chúng ta nhờ sự bùi ngùi này mới đến sự an lạc trong nội tâm. Cho nên khóa này là kỷ nguyên di lạc, mở tâm mở trí cho mọi người. Mọi người sẽ vui dâng lên tâm hồn của ta để hát một bài mở tâm mở trí chúng ta trở về nguồn cội. Các bạn có thể bắt đầu hát bài Ô Hê.